dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Nguyên Long kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Ngân hàng nhà nước triển khai nhiều giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Ngành thuế sử dụng đa kênh hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024. Những lưu ý về giảm trừ gia cảnh năm 2024 khi tính thuế thu nhập cá nhân là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Đoàn, hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước hết là tổng hợp của biên tập viên về một số điểm nhấn kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 36 phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin dựa trên các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật, v.v. Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội để hình thành công nghiệp công nghệ số. Việt Nam sẽ hình thành 16 đến 20 khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm. Theo đó sẽ thu hút đầu tư phát triển mạnh các khu công nghệ thông tin tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ và một số vùng có sự phát triển mạnh về công nghiệp công nghệ thông tin.
Tại hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 được tổ chức ngày 20 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm. Lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại giảm lần lượt 0,15% một năm và 0,25% một năm so với cuối năm 2023. Theo dự báo năm 2024, tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục mức tăng trưởng thấp hơn năm 2023. Bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ thế giới sẽ tiếp tục có những khó khăn phức tạp. Là một nền kinh tế có độ mở lớn, Việt Nam sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng. Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như là chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, rà soát, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn, tài sản đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống tiêu dùng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Tập đoàn CBRE của Mỹ vừa công bố kết quả khảo sát, ý định và kế hoạch của nhà đầu tư tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2024, cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đứng thứ hai trong số những thị trường mới nổi, được săn đón nhất về chiến lược đầu tư cơ hội và giá trị gia tăng, chỉ xếp sau Ấn Độ. Hầu hết các nhà đầu tư vào Việt Nam đều tập trung sự chú ý vào bất động sản công nghiệp và văn phòng. Chính nền kinh tế vững mạnh và chú trọng xuất khẩu của Việt Nam đã thúc đẩy các hoạt động thương mại phát triển, tạo nên nhu cầu mạnh cho việc quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần hiệu quả. Các nhà đầu tư nhận ra tiềm năng từ những động lực này nên rất quan tâm đến bất động sản công nghiệp.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định, tháng 3 hàng năm, ngành thuế sẽ tổ chức kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân của năm trước đó. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành phần lớn nội dung cho chuyên đề thuế với chủ đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 và những điều cần lưu ý. Hai nội dung chính được đề cập là ngành thuế sử dụng đa kênh hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 và những lưu ý về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Quản lý thuế quy định tháng 3 hàng năm là thời hạn các tổ chức cá nhân phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, ngành thuế sẽ tập trung lực lượng để hỗ trợ người nộp thuế, rà soát hồ sơ, thực hiện kê khai và làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Do khả năng tiếp cận thông tin của các nhóm người nộp thuế là khác nhau, nên kỳ quyết toán thuế năm 2024 này, ngành thuế sử dụng đa kênh, nhiều phương thức hỗ trợ để bảo đảm người nộp thuế có nhu cầu thì đều được tiếp cận thông tin và được hỗ trợ một cách tốt nhất. Với phương châm hỗ trợ tối đa người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ngành thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử và trọng tâm là hỗ trợ trực tuyến, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Hỗ trợ người nộp thuế kê khai hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế Hà Nội đã có chương trình để hướng dẫn và cấp tài khoản giao dịch điện tử e-tax mobile cho người nộp thuế tại các khu dân cư, xã, phường. Chị Đoàn Hoàng Liên ở khu đô thị Nam Thăng Long phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023, được nhân viên thuế hỗ trợ cài đặt e-tax mobile nên tự chủ động tra cứu thông tin về các khoản thu nhập của mình cũng như quyết toán thuế ngay trên chính thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại.
Chỉ với khoảng 1-2 phút thôi là em đã cài đặt được e-tax mobile và cá nhân em thấy nó thực sự rất là nhanh, rất là tiện lợi. Với tài khoản e-tax mobile thì gần như em có thể xem được tất cả những thông tin, các khoản thu nhập, rồi thông tin về thuế thu nhập cá nhân, thuế đất, v.v. Gần như mọi lúc mọi nơi em kết nối với tài khoản ngân hàng thì có thể xem được toàn bộ thông tin rồi. Em thấy đây thực sự là một cái tiện ích rất là nhanh chóng, tiện lợi giúp em có thể thực hiện quyết toán thu nhập cá nhân một cách dễ dàng.
Bà Bùi Thị Thanh Hương, quản lý nhân sự công ty cổ phần Xanh Hà Nội cho biết, đơn vị có số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân lớn nên đã được Cục Thuế thành phố Hà Nội tới trụ sở cài đặt, cấp tài khoản giao dịch điện tử cho nhân viên cũng như hỗ trợ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cho từng cá nhân.
Đơn vị chúng tôi có khoảng trên 300 hồ sơ phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì đối với hoạt động hỗ trợ lần này của Cục Thuế thành phố Hà Nội thì chúng đánh giá rất cao. Vì là không chỉ hỗ trợ thuận tiện đến tận nơi để hỗ trợ cho đơn vị, mà việc cài đặt e-tax mobile trên máy cho từng người lao động thì đã đẩy nhanh, tiết kiệm thời gian cho người lao động rất nhiều trong cái việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của từng người một.
Năm 2024, việc hỗ trợ theo hình thức trực tuyến tiếp tục được ngành thuế lấy làm phương thức chủ đạo vì khả năng truyền tin nhanh và độ bao phủ rộng. Theo đó, trang thông tin điện tử, website của Tổng cục Thuế và của 36 Cục Thuế là các kênh chính thức để người nộp thuế tra cứu thông tin, tham vấn các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan thuế các cấp. Ngoài ra, từng cơ quan thuế sẽ có các tài khoản, fanpage riêng mở trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, v.v. để cung cấp thông tin chi tiết cho từng nhóm người nộp thuế. Tại Tổng cục Thuế, hàng năm vào tháng 3 diễn ra chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế. Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm nay được tổ chức dưới hình thức hỗ trợ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế www.gdt.gov.vn. Người nộp thuế có thể vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đặt câu hỏi. Các chuyên gia thuế sẽ trả lời trực tiếp và đăng tải ngay câu trả lời lên cổng. Tổng cục Thuế cũng thực hiện live stream giới thiệu điểm mới và giải pháp vướng mắc người nộp thuế thường gặp khi quyết toán thuế năm 2023 trên fanpage của Tổng cục Thuế và các trang fanpage của các cục thuế địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, vụ trưởng vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết.
Tại Tổng cục Thuế thì chúng tôi tổ chức các nội dung mà mang tính phổ biến, áp dụng chung cho người nộp thuế ở nhiều địa phương khác nhau để có một quy tắc thống nhất khi thực hiện khai quyết toán thuế. Bởi vì đôi khi họ cũng chưa nắm bắt được hết toàn bộ nội dung chính sách thuế. Vì vậy là họ vẫn có những băn khoăn, những câu hỏi muốn được xác định nó rõ ràng trước khi họ thực hiện nộp hồ sơ khai thuế. Cho nên là họ vẫn có cái nhu cầu hỏi và chúng tôi đã tổ chức thực hiện trực tuyến tiếp nhận những vướng mắc của họ cũng như là thống nhất với các đơn vị chuyên môn ở trong Tổng cục Thuế để ra cái câu trả lời phù hợp với quy định pháp luật. Và sau đó thì chúng tôi đăng tải để cho người nộp thuế khác cũng có thể tra cứu, tham vấn để áp dụng với trường hợp tương tự.
Ngành thuế đã sẵn sàng cho tháng đồng hành thực hiện quyết toán thuế năm 2024. Trong đó, một ngày sẽ hỗ trợ các nội dung liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và một ngày hỗ trợ các nội dung liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nội dung hướng dẫn tại Tổng cục Thuế tập trung vào các vấn đề mà nhiều người nộp thuế quan tâm, cần hướng dẫn áp dụng quy định hoặc các vấn đề cần lưu ý mà người nộp thuế sơ suất, thiếu thông tin hay mắc lỗi trong quá trình quyết toán thuế. Tại cơ quan thuế địa phương, các cục thuế vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, vừa đăng tải các câu hỏi đáp, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế trên website. Các vấn đề được giải đáp tại cơ quan thuế địa phương thường đề cập trực tiếp tới tình huống, bối cảnh cụ thể, áp dụng pháp luật của từng người nộp thuế trên địa bàn. Điểm đáng lưu ý khi thực hiện khai quyết toán thuế năm nay, Tổng cục Thuế cho biết người nộp thuế cần lưu ý về thời hạn và trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế năm. người nộp thuế nên sử dụng phương thức giao dịch điện tử để làm thủ tục quyết toán thuế, vừa thuận tiện, vừa minh bạch về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên. Người nộp thuế cũng nên chủ động nộp hồ sơ quyết toán thuế sớm, tránh nộp dồn những ngày cuối cùng của thời hạn nộp quyết toán vì có thể bị nghẽn mạng và trễ hạn nộp. Sau khi nộp hồ sơ, người nộp thuế nên sử dụng công cụ tra cứu trên các ứng dụng của các cơ quan thuế cung cấp để biết đã hoàn thành nghĩa vụ quyết toán thuế hay chưa, tránh các sai sót xảy ra do không theo dõi, tiếp cận thông tin cơ quan thuế đã thông báo, cung cấp. Đối với trường hợp đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, thì các cá nhân có thể khai trực tuyến tại trang https://thuedienter.gdt.gov.vn, mục dành cho phân hệ cá nhân, hoặc khai qua ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, sau đó nộp hồ sơ theo phương thức điện tử mà không phải nộp hồ sơ giấy. Với trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế, thì khai qua ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, sau đó nộp hồ sơ giấy qua đường bưu điện sau khi đã gửi dữ liệu trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế https://thuedienter.gdt.gov.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo luật thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với người thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Vậy, giảm trừ gia cảnh 2024 khi tính thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu và điều kiện giảm trừ gia cảnh ra sao? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đoàn, hệ thống dịch vụ pháp lý luật sư X, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, thưa luật sư, đầu tiên luật sư có thể cho biết là mức giảm trừ gia cảnh năm 2024 hiện nay được quy định như thế nào không ạ?
Theo quy định hiện hành tại nghị quyết số 954 năm 2020, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì cũng có quy định về một mức giảm trừ gia cảnh năm 2024 được tính như sau. Mức giảm trừ gia cảnh đối với trường hợp nộp thuế là 11 triệu đồng trên một tháng, ước khoảng 132 triệu đồng trên một năm. Mức giảm trừ đối với người phụ thuộc được xác định là 4,4 triệu đồng trên một tháng.
Vậy thì quy định giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế thực hiện theo nguyên tắc nào thưa luật sư?
Về mặt nguyên tắc thì được thực hiện theo quy định tại điều 9 thông tư số 111 năm 2013, thông tư của Bộ Tài chính. Theo đó thì người nộp thuế mà có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tại một thời điểm được xác định là tính đủ tháng thì người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ một tháng hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp mà cá nhân lần đầu đến Việt Nam, có tiền mặt ở Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế được tính xác định là theo đủ tháng. Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân mà chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân nhưng chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.
Việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc gì và mỗi người phụ thuộc có được tính giảm trừ nhiều lần vào hai người nộp thuế trong năm tính thuế không thưa luật sư?
Về mặt nguyên tắc này thì cũng căn cứ theo điều số 9 thông tư số 111 năm 2013 thông tư của Bộ Tài chính thì người nộp thuế sẽ được tính trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu như người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Khi mà người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tính tạm giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc mà đã đăng ký giảm trừ gia cảnh từ trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi mà được cấp mã số thuế. Trường hợp mà người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với một trường hợp là người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. Nếu như quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm đó. Mỗi người phụ thuộc thì được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp mà nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận với nhau về việc để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.
Vâng, vậy thì những người phụ thuộc thì gồm những ai thưa luật sư?
Căn cứ theo điểm D khoản 1 điều 9 thông tư số 111 năm 2013 thông tư của Bộ Tài chính thì đối tượng này gồm những người như sau. Thứ nhất là con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể như là con dưới 18 tháng tuổi tính theo đủ tháng, con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động. con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại đại học cao đẳng hoặc là trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc phổ thông, tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12 mà không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân trong tháng trong năm từ tất cả nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Trường hợp thứ hai đó là vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng được điều kiện quy định. Trường hợp thứ ba đó là cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật của người nộp thuế khi mà đáp ứng các điều kiện của quy định. Trường hợp thứ tư, các cá nhân không có nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng các quy định như sau. Thứ nhất, đó là anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. Thứ hai là ông nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Thứ ba là cháu ruột của người nộp thuế bao gồm như là con của anh ruột, chị ruột và em ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, để mà được đăng ký người phụ thuộc đối với các cá nhân trên thì được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là đối với người mà trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện. Thứ nhất là không bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Thứ hai là không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng. Thứ ba, đối với người ngoài độ tuổi lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn không vượt quá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó thì người khuyết tật cũng như là không có khả năng lao động mà là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, là người mắc bệnh không có khả năng lao động như là bệnh AIDS, ung thư hoặc suy thận mãn tính.
Vậy thì các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập cá nhân năm 2024 là những khoản nào thưa luật sư?
Theo điều 4 của luật thuế thu nhập cá nhân thì các khoản này bao gồm, thứ nhất đó là thu nhập từ kinh doanh, trong đó thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ là một trong những khoản thu nhập. Thứ hai đó là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thứ ba là từ đầu tư vốn. Thứ tư là chuyển nhượng vốn. Thứ năm là chuyển nhượng bất động sản. Thứ sáu là trúng thưởng. Thứ bảy là bản quyền và thu nhập từ nhượng quyền thương mại. Ngoài ra thì còn có các khoản thu nhập liên quan đến thừa kế là chứng khoán, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, các cơ sở kinh doanh bất động sản khác và tài sản phải đăng ký sở hữu, đăng ký quyền sử dụng. Và cuối cùng đó là thu nhập từ quà tặng chứng khoán, phần vốn góp từ các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bất động sản và các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, có đăng ký quyền sử dụng.
Vâng, liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh, nhiều chuyên gia cho rằng chờ đến khi luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2026 mới điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là quá chậm, trong khi mức giảm trừ này đã quá lạc hậu so với thực tế đời sống, thu nhập, phát triển kinh tế xã hội, giá cả của người dân. Luật thuế thu nhập cá nhân đã được xây dựng, áp dụng trong thời gian dài, đến nay đã phát sinh một số bất cập cần được xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Vậy thì luật sư có đồng tình với quan điểm này không và vì sao ạ?
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Luật thuế thu nhập cá nhân thì cũng ban hành đến nay cũng đã được 14 năm rồi. Thì trong quá trình mà áp dụng quy định vào thực tiễn cũng phát sinh không ít những bất cập. Riêng đối với mức giảm trừ gia cảnh, mặc dù đã được sửa đổi theo hướng tăng thêm trong năm 2021 như là lên đến 11 triệu đồng và cho người phụ thuộc là khoảng 4,4 triệu đồng trên tháng. Tuy nhiên theo tôi thì điều này cũng vẫn chưa đảm bảo được cuộc sống bình thường của người lao động ở các đô thị. Thì một số quy định bất cập khác cũng đã tồn tại, cũng phát sinh, như là người có thu nhập trên 1 triệu đồng vẫn không được tính là người phụ thuộc và thu nhập vãng lai từ mức 2 triệu đồng phải nộp thuế vẫn tồn tại. Thì do đó thì tôi cũng đồng ý với quan điểm rằng là cần phải có sự điều chỉnh và thay đổi nó phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội và cái việc này cũng cần phải sớm triển khai.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Đoàn ạ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Đoàn, hệ thống dịch vụ pháp lý luật sư X, đoàn luật sư thành phố Hà Nội về một số lưu ý trong giảm trừ gia cảnh 2024 khi tính thuế thu nhập cá nhân. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.